Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Đời Sống Tinh Thần. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, trong cuộc sống của mọi người chúng ta hiện nay, hầu hết ai cũng bị chi phối bởi hai khuynh hướng: tinh thần và vật chất. Lẽ tất nhiên nói tới cái đời sống vật chất thì không ai là không biết. Nếu thiếu vật chất thì cuộc sống của chúng ta cũng không sung sướng lắm đâu. Tuy nhiên nếu thiếu vật chất cũng có thể sống được, nhưng mà đối với những người đầy đủ vật chất mà thiếu cuộc sống tinh thần thì cái sự đau khổ đó nó càng khổ nhiều hơn là cái cuộc sống của vật chất. Thành ra vì vậy, bài pháp Đời Sống Tinh Thần nhằm nói lên một khía cạnh nào đó để cho chúng ta có một cái hành trang chuẩn bị khi mà chúng ta tiếp xúc với cuộc sống trong xã hội hiện nay. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, nghệ thuật tạo hạnh phúc thì có nhiều phương thức, nhưng dù sao đi nữa nó cũng đều bắt đầu bằng cách phát triển sự hiểu biết về nguồn gốc đích thực của hạnh phúc và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trong đời sống chúng ta. Và tất cả những cái sự sắp xếp đó đều căn cứ trên cái sự trao dồi nguồn gốc phát xuất từ đời sống tinh thần và vật chất. Đồng thời nó cũng có một cái liên quan đến kỷ luật của nội tâm, một tiến trình diệt trừ dần dần những trạng thái tinh thần tiêu cực và thay thế chúng bằng cái trạng thái tinh thần tích cực. Chẳng hạn như là chúng ta xây dựng, tạo con người có một cái tấm lòng tốt mà người ta thường gọi là hảo tâm, tạo cho con người có một cái tinh thần khoan dung và tha thứ. Chúng ta thực hiện được như vậy là do sự có mặt của yếu tố và đời sống của tinh thần. Bởi vì nếu không có mặt và những yếu tố của đời sống tinh thần thì chắc chắn không thể nào chúng ta nghĩ là chúng ta phải là một cái người lương thiện. Chúng ta không bao giờ nghĩ là mình sẽ khoan dung độ lượng cho bất cứ một ai. Cũng trong chiều hướng này, phương pháp sống một đời sống hạnh phúc cũng như là tái tạo đời sống hạnh phúc của theo quan điểm của Phật giáo thì cái sự hướng dẫn này được hình thành và đã trở thành truyền thống cố hữu trong Phật giáo. Mà qua đó chúng ta có thể thấy sự sống thảnh thơi và an lạc của những ai có tu tập. Mà quả thật như vậy, giữa hai con người, nếu mà chúng ta chịu khó để ý một chút, đối với người có niềm tin, có sự tu tập, và những người không có niềm tin, không có sự tu tập, chúng ta thấy có một sự khác biệt, có một sự ngăn cách rất là to lớn, có một sự khác biệt rất là to lớn. Mà qua đó chúng ta thấy với đời sống thanh tịnh của chư tăng, chư tôn Đức Phật giáo, đối với nhiều thầy không phải vì các ngài đã nắm được nhiều vấn đề triết lý phức tạp có sức hấp dẫn, mà chính các ngài đã nắm được cái quy luật của đời sống tinh thần. Vì thế mà các ngài có thể thể hiện được là một con người nhiệt tình, vui tính với phương pháp thực tế và có thể giải quyết được những cái vấn đề rối rắm về đời sống của con người. Đó là lý do mà nhiều người cũng đã từng nói, nếu mà đoán tuổi các thầy á, thì khó biết lắm. Là bởi vì các thầy có cuộc sống rất là an tịnh, không phải vì dư thừa vật chất, nhưng mà các thầy đã nắm được cái quy luật đời sống tinh thần. Thành ra vì vậy mà nó tạo cho một sự vui tươi, một cái phong thái không giống những người khác ở trong cuộc đời. Đó là lo âu, vội vã. Người càng lo âu, càng vội vã thì con người dễ bị tàn phá theo thời gian năm tháng lắm. Kính thưa đại chúng, trong quá trình hiểu biết, thực ra đời sống tinh thần và tính nhân đạo căn bản của chư tôn đức dường như còn quan trọng hơn cả vai trò chính của các ngài là một nhà sư Phật giáo. Thành ra vì vậy nói tới cái vấn đề tu thì rất là dễ, ai cạo đầu cũng thành một người tu cả. Nhưng mà còn làm được một người tu thì đó là cái vấn đề khác nữa. Kính thưa đại chúng, như vậy điều mà chúng tôi muốn gợi ý đến đại chúng, thực sự muốn làm một người tu là phải có một đời sống tinh thần và cái tính nhân đạo căn bản của nó mới làm tròn một người tu. Chứ không phải cạo tóc, mặc áo là thành người tu. Thành ra vì vậy mặc dầu là chư tôn đức đã cạo đầu, cạo hết rau tóc và quần áo nâu sòng, mặc dầu địa vị của các ngài so với xã hội nó rất là tầm thường, nhưng mà nếu cần, những cái lúc mà hướng dẫn về đời sống tâm linh, nếu cần khi hướng dẫn cho nhân quần xã hội về đời sống tinh thần, thì các ngài thảo luận, hướng dẫn một cách rất là cặn kẽ và thiết thực. Hướng dẫn như thế nào để cho người nghe đó có một cuộc sống tốt đẹp, điều đó các ngài có thể làm được. Để giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa thực sự của đời sống tinh thần, chư tôn đức lúc nào cũng thường dạy, thường nhắc nhở. Nhưng mà có điều á, nhiều khi chúng ta nghe mà chúng ta không có để ý. Nhiều khi chúng ta nghe cứ coi cái việc đó chỉ là cái việc thừa thải. Thành ra vì vậy mà ít có người làm đúng. Chư tôn đức thường nói, điều thiết yếu là đánh giá cao tiềm năng của con người và công nhận tầm quan trọng của sự biến đổi nội tâm. Điều này có thể đạt được qua cái gọi là tiến trình phát triển của đời sống tinh thần. Đôi khi chúng ta gọi nó là phương diện tinh thần trong cuộc đời của chúng ta. Nói như vậy, nếu mà ai chịu khó để ý thật là nhạy bén về cái sự biến đổi cuộc sống của chính mình, thì mình thấy và mình thay đổi, mình tạo một cái môi trường thích ứng rất là dễ dàng. Nếu mà chúng ta không để ý, chúng ta không thấy cái sự biến đổi của nội tâm mình, nó trở thành chai lì, thì chúng ta thấy không tiến bộ được. Ở đây xin được giới thiệu đến đại chúng hai mức độ tinh thần. Thứ nhất là niềm tin tôn giáo, và thứ hai là căn bản về sự hiểu biết. Nếu nói về niềm tin tôn giáo, thì mức độ tinh thần liên quan đến niềm tin tôn giáo của chúng ta, trong xã hội, trên thế giới này có rất nhiều cá nhân và đoàn thể khác nhau. Do vậy mà cũng có nhiều tâm tính khác nhau. Và trong một khía cạnh nào đó, mỗi cá nhân tự lựa chọn cho mình một hướng đi, tự tạo cho mình một cái đời sống tinh thần phù hợp nhất với tâm tính của mình. Trước là để cho tự thân, và sau đó có thể là một cái gì đó cho mọi người, cho gia đình, cho bối cảnh văn hóa và xã hội của mình. Đó là nói tới những người có tâm tư, có nguyện vọng đối với xã hội, đối với cộng đồng. Thí dụ là một nhà sư Phật giáo, chúng tôi thấy Phật giáo là thích hợp nhất. Cho nên đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy Phật giáo là tốt nhất cho tất cả mọi người. Đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy là Phật giáo là tốt nhất. Nhưng mà điều đó không có nghĩa Phật giáo là tốt đối với tất cả mọi người. Điều đó chắc chắn là như vậy. Tại vì nếu mà tin Phật giáo là tốt nhất cho mọi người, thì điều đó quả là một cái sự sai lầm, một cái nhìn không đầy đủ. Vì mỗi người ai cũng có những cái tâm tính khác nhau, cho nên có những cái sự suy tư khác nhau. Vì là nhiều người với tâm tính và suy tư khác nhau, cho nên cần nhiều đoàn thể tôn giáo khác nhau để có thể thích hợp với mọi người, với căn cơ và với cái sự suy tư của những người khác nhau. Nhưng mà điều cái chúng ta hiểu á, mục đích của tôn giáo là làm lợi ích cho con người. Tại vì tôn giáo có nghĩa là nuôi dưỡng tinh thần con người. Thành ra vì vậy, việc mà đại chúng có mặt hôm nay ở trong đạo tràng đến đây không phải vì mục đích, vì một mục đích nào khác, mà chính là vì chúng ta muốn trưởng dưỡng cái cuộc sống tâm linh của mình. Thành ra vì vậy mà quý vị có mặt ở đây. Nếu mà chúng ta hiểu đến với tôn giáo là nuôi dưỡng tinh thần, và chúng ta nghĩ rằng cần phải ca ngợi cái sự đa dạng của xã hội và sự phát triển của nó, vì có như vậy mới có thể đáp ứng được nhiều tầng lớp ở trong xã hội. Do vậy mà chúng ta không chủ quan tôn giáo mà chúng ta đang theo là tốt. Chúng ta cũng không chủ quan cái đoàn thể của chúng ta là hơn, là đẹp những hơn những cái đoàn thể khác. Thành ra vì vậy cái lời dạy của Đức Phật rất là hay. Ngài bảo rằng chỉ đến để mà tin, chứ không phải đến để mà nghe, chứ không phải đến để mà tin. Chúng ta có quyền đến, có quyền nghe và có quyền đánh giá về cái tổ chức đó khi nào mà chúng ta thấy nó hợp với mình là mình sẵn sàng gia nhập. Cho nên chúng ta phải tôn trọng và đánh giá cao giá trị của tất cả những truyền thống của mọi đoàn thể khác nhau ở trong xã hội và trên thế giới. Với cái tinh thần này, người Phật tử chúng ta không bị gò bó, không bị đóng khung bất cứ một môi trường tôn giáo xã hội nào. Kính thưa đại chúng, sự có mặt của tôn giáo là để có thể góp phần hữu hiệu cho lợi ích trên phương diện đời sống tinh thần cho nhân loại. Do vậy mà sự có mặt của tôn giáo cũng không ngoài cái mục đích là làm cho một cá nhân hạnh phúc hơn và làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, để tôn giáo có một tác động làm thế giới tốt đẹp hơn, chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là cá nhân đó phải được hành trì chân chánh theo cái giáo nghĩa của tôn giáo đó. Kính thưa đại chúng, sở dĩ chúng tôi phải nói như vậy là bởi vì tôn giáo thì lúc nào cũng hay cả. Nhưng mà cái phần còn lại đó là cái người làm việc không hay. Cho nên để rồi từ ngàn xưa cho tới tận bây giờ nó có những cái điều không hay xảy ra. Thành ra vì vậy muốn mà cho cái cuộc sống cá nhân và thế giới tốt đẹp, điều trước và trên hết là chúng ta phải hành trì đúng giáo nghĩa của nơi tổ chức đã truyền trao cho mình. Chúng ta phải hòa nhập giáo lý với đời sống bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Do đó chúng ta có thể dùng những giáo lý đó làm cái nguồn sức mạnh của nội tâm mình. Bởi vì nếu mà chúng ta đến với tôn giáo chỉ để khoe là tôi có đạo, tôi có quy y, tôi có ngồi thiền, tôi có hành trì, nhưng mà chỉ nói thôi mà mình không hành, mà đã là nói không hành thì không bao giờ có cái sức mạnh của nội tâm. Thành ra vì vậy đó, khi mà đụng tới bất cứ một sự cố nào thì tâm của chúng ta lay chuyển tróc gốc liền. Do vậy mà người Phật tử chúng ta một khi mà đã quyết tâm thì chúng ta phải hiểu cái nguồn giáo lý của mình đang học, đang thực tập có ý nghĩa, và chúng ta phải dùng cái nguồn giáo lý đó làm tôn chỉ trong cái việc tiến tới trên con đường đạo của mình. Chúng ta phải đạt được sự hiểu biết về sâu xa về cái lý tưởng tôn giáo của mình, không phải chỉ ở mức độ trí tuệ mà còn là cảm nghĩ sâu xa khiến cho nó trở thành cái phần kinh nghiệm sâu sắc trong nội tâm của chúng ta. Học đạo như vậy mới gọi là học. Còn học đạo á, nay á, mà người ta nói kiểu này mình cũng nghe, mốt người ta nói kiểu kia mình cũng chịu, rồi bữa kia người ta khen kiểu này mình cũng cho là hay, mai kia người ta là chê thì mình cũng cho đó là dở, thì cái sự học của mình chưa tới nơi. Mà đã là không tới nơi rồi thì mình thấy rằng cái nguồn giáo lý hay là cái tôn chỉ mục đích nơi mà mình chọn để nương tựa đó nó không có ý nghĩa gì cả. Thành ra vì vậy cái niềm tin của chúng ta là quan trọng. Chúng ta phải biến cái sức mạnh, những cái điều mà lời dạy của Đức Phật hay là những điều mà chư tôn đức đã hướng dẫn chúng ta, không phải chỉ có trên phương diện nói, trên sách vở, trên băng giảng, mà nó trở thành một cái sức mạnh chính trong nội tâm của mình. Tất cả những tôn giáo lớn đương nhiên là đã cung cấp nhiều lợi ích to lớn cho hàng triệu con người qua nhiều thế kỷ ở trong quá khứ. Và ngay cả trong thời gian hiện tại. Hàng triệu người vẫn thừa hưởng cái tinh thần và giá trị đó. Tự như là cái nguồn cảm hứng từ những truyền thống tôn giáo khác nhau này, và trong tương lai cũng vậy. Điều mà chúng tôi nói tôn giáo thực sự, thầy Đồng Trung nói thì có thể nhiều người người ta chửi, nhưng mà tôn giáo chúng tôi muốn nói vẫn là Phật giáo. Bởi vì với cá nhân chúng tôi thấy là Phật giáo là một nguồn giáo lý siêu tuyệt, một lý tưởng mà nếu ai đã đắm mình trong cái nguồn giáo lý này và thực hành trọn vẹn cái lý tưởng này, thì chúng tôi thấy rằng cái nguồn sâu sắc ở nội tâm của người đó trở nên một cái gì đó hết sức là cao quý. Nó không phải chỉ làm kim chỉ nam cho bản thân của mình, mà nó còn là nương tựa cho nhiều người khác nữa. Những truyền thống tôn giáo mà Phật giáo chúng tôi thấy là điều hết sức là đáng ghi nhớ. Có thể nói tôn giáo Phật giáo sẽ đem nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trong những thời gian đã qua và thời gian sắp tới. Đó là một sự thật. Vậy cho nên chúng ta phải hiểu thực tế đó là thực tế nó như vậy, và chúng ta tôn trọng cái truyền thống mà người xưa đã sống, đã thực hành qua. Người xưa mà chúng tôi muốn nói với quý vị không ai xa lạ, đó là một Thái tử Tất Đạt Đa, một người đã đi chân trần, đầu đội trời, chân đạp đất, đã đi khắp toàn cõi Ấn Độ. Và đến khi đệ tử của Ngài cũng vậy, mà có lẽ chúng ta ở trong tương lai cũng vậy. Không phải chúng ta chỉ nghe, chỉ di dưỡng cho chính bản thân của chúng ta, mà chúng ta còn có khả năng giới thiệu đến cho người khác nữa. Tôi nghĩ cách nâng đỡ cao sự tương kính lẫn nhau là nhờ sự thực tập giáo pháp của Phật. Thành ra vì vậy quý vị biết rằng là chúng ta cũng có thân bằng quyến thuộc, nhưng mà để coi mình không sống gần, một thời gian nó cũng xa dần. Nếu mà anh em bà con của mình mà mình không thường gặp gũi, khi mà gặp nhau nó cảm thấy nó lạc lẽo vô chừng. Nhưng mà trong tình đạo, quý vị sống, quý vị tu học gần nhau, chia sẻ những cái gì mà quý vị học cho nhau, cái tình đó nó trở nên thắm thiết hơn. Thành ra vì vậy người xưa đã từng nói, bà con thì ngày một xa, mà đạo Thích Ca thì ngày một gần. Điều đó quý vị đừng nói là thầy Đồng Trung nói đúng hay không, nhưng mà quý vị cứ chịu khó về chùa Dược Sư tu học, rồi chia sẻ gần gũi với nhau, cho nhau những cái gì mà thầy tổ mình trao truyền, chia sẻ cho nhau những cái gì thành tựu trong vấn đề tu học, mình cảm thấy người đó là người anh em gần gũi nhất với mình. Kính thưa đại chúng, nhờ sự tiếp xúc gần gũi giữa những người khác nhau trong xã hội, do sự tiếp xúc gần gũi này mà chúng ta có thể một phần chia sẻ cho nhau, mà một phần có thể học hỏi với nhau được về những đóng góp hữu ích mà những đoàn thể khác, những cá nhân khác có thể tìm ra những khía cạnh hữu ích của những truyền thống khác để mà chúng ta cùng học hỏi, để cùng tu tiến. Chúng ta còn có thể khám phá ra những phương pháp và kỹ thuật để có thể đem áp dụng trong sự tu học của chúng ta. Thành ra vì vậy nên nhớ rằng bất cứ môi trường nào cũng vậy, nếu có lúc ngoài đời thì chúng ta có bạn ở ngoài đời, mà trong đạo thì chúng ta có bạn ở trong đạo. Do vậy mà chúng ta phải lựa chọn những người bạn được coi là thiện tri thức mới được. Gặp những người bạn không có chánh niệm, đời sống của chúng ta nó chẳng ra sao cả. Là bởi vì những người bạn chánh niệm đó và xô đẩy chúng ta càng lúc càng xa rời cái quỹ đạo tốt đẹp, để rồi dấn thân vào trong gió bụi đau khổ của thời gian. Vậy cái điều thiết yếu là phải phát triển mối quan hệ gần gũi giữa chúng ta và những đoàn thể khác, mà gần gũi nhất là người thân của mình. Trước sau gì chúng tôi vẫn nói là người thân của mình. Nhờ đó mà chúng ta có thể làm được một cái gì đó cố gắng chung vì lợi ích cho bản thân mình, cho nhân loại. Mà vốn nhân loại đã có nhiều điều chia rẽ, nghi kỵ, tị hiềm lẫn nhau ở trên thế giới rồi. Đã có không biết bao nhiêu quốc gia đang có hứng chịu những trận mưa bom ngày đêm ròng rã. Trên thế giới nhiều nơi đau khổ như vậy. Bây giờ mặc dầu chúng ta không sống ở nơi đó, chúng ta có được phước duyên là chúng ta đang ngồi ở trong một khung cảnh rất là tươi mát, rất là ấm áp và đạo tình, để chia sẻ một phần nào đau khổ của những người ở trên thế giới. Chúng ta bây giờ cố gắng vì lợi ích cho nhân loại, vì lợi ích của bản thân mình mà mình gắng tu, gắng học. Tại vì chúng ta biết rằng là có đến đây, tôn giáo mà nhất là Phật giáo là môi trường chế tác phương cách chữa trị nhằm giúp giảm sự xung đột và khổ đau cho bản thân của mình, cho những người xung quanh, và xa hơn nữa là cho tất cả những người ở trên thế giới, chứ không phải là nơi, là nguồn gốc để gây nên sự xung đột, tạo sự đau khổ cho nhau. Kính thưa đại chúng, trong Phật giáo chúng ta thường nghe nói tất cả mọi người đều bình đẳng. Đức Phật đã dạy chúng ta như vậy, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Và bây giờ chúng ta vẫn nói như vậy. Từ khuynh hướng này cho chúng ta thấy mọi người ai cũng đều ham muốn lợi ích, mọi người ai cũng ham muốn mình có cuộc sống hạnh phúc, ai cũng có quyền là một người hạnh phúc, và ai cũng có quyền khắc phục những khổ đau của mình. Vậy nếu ai nhận được hạnh phúc hay được lợi ích từ một truyền thống tôn giáo riêng biệt nào đó, điều quan trọng là phải tôn trọng quyền lợi của người khác. Theo tinh thần của Phật giáo, mọi người được bình đẳng có nghĩa là mình biết tôn trọng quyền lợi của người khác, mình biết tôn trọng nhân phẩm của người khác. Và theo cái tinh thần tôn trọng lẫn nhau có ý nghĩa cao cả hơn điều mong mỏi. Điều mà chúng ta mong mỏi là cái gì? Là danh lợi, là địa vị, là tình ái ở trong cuộc đời. Nhưng mà thực sự chính vì địa vị, danh lợi, tình ái mà đã gây ra những cái sự xô xát, đẩy con người vào vòng tranh chấp hận thù không biết bao nhiêu mà kể. Vậy thì tinh thần tôn trọng lẫn nhau cao cả hơn những điều mà chúng ta cần. Hiểu được cái nguyên tắc này, mặc dù những cái sự khác biệt về những đoàn thể khác, nhưng mà chúng ta có thể sống hài hòa với nhau trong bầu không khí an bình và hòa hợp. Chúng ta biết chế tác làm thế nào để mà chúng ta hài hòa với mọi người. Đó là điều có thể xảy ra, ai cũng biết như vậy. Nhưng mà không có được bao nhiêu người có thể làm như vậy. Bây giờ chúng ta là Phật tử, Chúng ta biết rằng nếu thiếu đời sống tinh thần, cuộc sống của chúng ta sẽ khổ. Do vậy, đừng chần chờ, phải thực tập. Thực tập làm sao để cho chúng ta có một hành trang hướng về đời sống tinh thần. Nói như vậy, có người hỏi là một người Phật tử hay không phải là một người Phật tử, việc tu tập, thực hành để có một đời sống tinh thần tốt đẹp, cũng như sự cầu nguyện, tất cả những cái đó được coi là yếu tố hàng đầu. Và tại sao cầu nguyện là quan trọng cho đời sống tinh thần? Lẽ tất nhiên, câu hỏi này cũng hay. Bởi vì cái sự tu tập, sống một cuộc sống tinh thần, nói thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà vì sao sống cuộc sống tinh thần mà là phải cầu nguyện để mới có được cuộc sống tinh thần tốt đẹp? Thực ra cầu nguyện là sự nhắc nhở. Quý vị đừng nghĩ cầu nguyện là mình phải lạy một cái đấng tối thượng nào đó để cho cái đấng tối thượng đó ban bố cho những cái may mắn cho mình, những cái mà mình mong muốn. Nếu mà hiểu cầu nguyện như vậy là sai. Cầu nguyện ở đây á, mình phải hiểu một cách đơn giản, đó là một cái sự nhắc nhở, một cái việc thực tập đơn giản hàng ngày về phép tắc đã được học hỏi để giữ vững niềm tin của mình. Nói cho đại chúng nghe, chính bản thân của chúng tôi tụng kinh lặp đi lặp lại mỗi ngày, ngày nào cũng vậy. Một số câu kệ của Phật giáo vào mỗi buổi sáng cũng như mỗi ngày, thường đọc, thường hành trì hoài. Những câu kệ này nó giống như cầu nguyện, nhưng mà thực ra đó là những lời nhắc nhở. Nhắc nhở cách nói của người khác, cách đối xử với người khác, cách đương đầu với những vấn đề mà chúng ta sống hàng ngày. Những điều quan hệ đến sự nhắc nhở, tất cả nó là như vậy. Cho nên về tổng thể, sự tu tập của chúng ta đều có liên hệ đến sự nhắc nhở, quán chiếu tầm quan trọng từ bi và tha thứ cho nhau. Đó là cái sự cầu nguyện, chứ không phải cầu nguyện để được ban cái này cho cái kia. Chúng ta phải hiểu như vậy. Một lần nữa xin được nhắc lại là cầu nguyện chính là cái sự nhắc nhở đơn giản về những cái nguyên tắc để chúng ta giữ vững niềm tin. Cầu nguyện là cách nhắc nhở để chúng ta biết cách hành xử với người khác, biết nói những lời nào cho dễ thương với người khác, và khi gặp những khó khăn, chúng ta phải biết giải quyết bằng cách nào. Đến với người, chúng ta thấy mình có liên hệ như thế nào. Chúng ta cầu nguyện cũng là để quán chiếu cái tầm quan trọng từ bi và thực hành hành tha thứ cho nhau. Đó là sự cầu nguyện. Kính thưa đại chúng, lễ duy nhiên nó bao gồm một số hành thiền của Phật giáo về bản chất của thực tế và một số về quán tưởng cũng cần được lưu ý. Do vậy đó mà nói tới sự cầu nguyện không phải cầu lại van xin, mà tụng kinh cũng cầu nguyện, ngồi thiền cũng cầu nguyện, đi hành thiền cũng cầu nguyện. Bất cứ một cái gì cũng là cầu nguyện cả. Nghĩa là khi mà mục đích hướng tới là chúng ta gìn giữ chánh niệm, nhắc nhở những điều mà chúng ta cần làm, thì đó là cầu nguyện. Trong việc cầu nguyện hàng ngày, nếu có thời giờ rảnh rỗi thì chúng ta cũng nên để ra để mà thực tập cái sự cầu nguyện. Như vậy đại chúng đừng nghĩ là mình phải làm một cái gì cho nó gọi là đặc biệt mới gọi là cầu nguyện. Mà cầu nguyện đó là đi thiền hành, ngồi tĩnh tâm, suy tưởng về cách làm thế nào để chúng ta chế tác cái năng lượng tốt đẹp để chúng ta trang trải cho mọi người. Đó là cái sự cầu nguyện. Với ý nghĩ bỏ thời giờ 2, 3, 4 giờ một ngày để mà cầu nguyện. Nhiều người cũng hỏi, thì bạch thầy, con là một người Phật tử đi làm, nhưng mà là có con nhỏ, có rất ít thì giờ rảnh. Đối với một người mà thực sự quá bận rộn như vậy, làm sao có thì giờ để mà cầu nguyện và hành thiền? Câu hỏi này nó không phải chỉ một người hỏi đâu, mà có rất nhiều người đã hỏi. Có thể hỏi là để tìm ra một cái phương thức để mà giải quyết cho cái tình trạng bận rộn của mình. Cũng có người hỏi để mà cho mọi người biết rằng là vì bận rộn quá cho nên con không về chùa tu được. Thực ra nếu mà chúng ta không biết sắp xếp thì giờ, và nếu muốn than phiền là chúng ta luôn luôn có thể than phiền là không có thì giờ. Mà quả thật như vậy, cách đây 8 năm hay là 9 năm gì đó, khi mà chúng tôi còn ở bên Michigan, lúc đó qua bên Chicago để học, và có tiếp xúc một Phật tử không ai xa lạ, chính là anh ruột của anh Trúc Cường, có nói với chúng tôi như thế này: thế bạch thầy, chúng con rất là bận rộn, việc làm ở sở, việc làm ở hội, nhưng mà dầu cho là bận rộn kiểu nào đi nữa, nhưng mà cứ đến ngày thứ bảy là tụi con dẹp hết mọi thứ để về chùa tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, xong rồi về nhà làm gì thì làm. Kính thưa đại chúng, những lời nói nó tuy rằng đơn giản lắm, nhưng mà cả một cái công trình sắp xếp chứ không phải tầm thường. Bởi vì nếu mà mình không biết sắp xếp cái công việc của mình thì ngày nào cũng có việc làm cả, lúc nào chúng ta cũng cứ bận rộn cả, và như vậy chúng ta là có cái lý do chúng ta than phiền, chúng ta rất bận. Có cố gắng, chúng ta có thể sắp xếp thì giờ vào buổi sáng sớm hoặc là cuối tuần, chúng ta có thể hy sinh một số vui chơi với bạn bè, hy sinh một số thì giờ để mua sắm. Có nhiều người bảo là không có thì giờ đi chùa, nhưng mà xuống như shopping lúc nào cũng gặp. Tại vì thì giờ đi shopping nhiều quá thì làm sao mà có thì giờ để về chùa tu. Có những cái thực sự nếu mà chúng ta không biết sắp xếp thì muốn đời không có sắp xếp được. Tại vì ở kia nó cải lương hay quá, cho nên nhất định là mình phải bỏ tu để mình đi nghe. Nhưng mà thực ra quý vị cứ so sánh coi, mình càng nghe thì sắc thanh nó càng thấm sâu với cái tiềm thức của mình, rồi một lúc nào đó mình gỡ nó không ra. Thành là vì vậy cái hay nhất là chúng ta nên sắp xếp thì giờ để trưởng dưỡng cái nội tâm của mình. Khi mà chúng ta có một nguồn năng lượng nội tại mạnh mẽ, lúc đó chúng ta muốn cái gì thì muốn. Do vậy mà muốn đường tu của chúng ta thênh thang, tiến mãi, chúng ta phải biết hy sinh một số không cần thiết. Ít nhất nửa giờ mỗi ngày, hay là 10 phút, 15 phút mỗi ngày, chúng ta có thể tụng kinh, niệm Phật hay là ngồi thiền được. Hay là nếu chúng ta cố gắng chịu khó, có lẽ chúng ta có thể tìm được 10 phút vào buổi sáng, 10 phút buổi tối, hay là bất cứ lúc nào, 5-3 phút cũng được. Nếu chúng ta thực sự nghĩ đến việc này thì chúng ta có thể tìm ra cách có thì giờ. Còn nếu mà chúng ta không nghĩ thì muôn đời là chúng ta không có thì giờ. Kính thưa đại chúng, như vậy nếu chúng ta thật lòng nghĩ đến ý nghĩa và thành quả tốt đẹp của sự tu tập tinh thần thì chúng ta sẽ sắp xếp thì giờ không khó. Nếu chúng ta thấy việc này sẽ liên quan đến việc phát triển và rèn luyện trạng thái tinh thần, thái độ, tâm lý, cảm xúc và sức khỏe của chúng ta, thì tự nhiên chúng ta sẽ biết làm cách cho có thì giờ. Còn nếu không, chắc chắn là không có rồi. Chúng ta không nên giới hạn sự hiểu biết của chúng ta bằng những cái trò chơi, bằng những cái sắc thanh rượt chạy ở bên ngoài. Chúng ta phải biết rằng càng đắm mình trong sắc thanh bao nhiêu thì chúng ta càng khổ bấy nhiêu. Thành ra vì vậy đó, sự tu tập tinh thần và một số hoạt động về thể chất hay là bằng lời, chúng ta cần phải có cái môi trường. Giống như chúng ta tụng kinh, ngồi thiền, cùng chung tu học với những người bạn đạo của mình ở trong tại một cái đạo tràng ấm cúng nào đó, chúng ta rất cần. Điều này cũng xin lưu ý với đại chúng, nếu thực sự mà chúng ta có đạo tràng, có điều kiện, có phương tiện hẳn hoi, chúng ta có thể làm vậy. Nhưng mà nếu không có được như điều mà chúng ta mong mỏi thì chúng ta cũng có thể tu học được. Bất cứ chúng ta làm một cái việc gì, bất cứ ở đâu. Do vậy á, mà nếu sự hiểu biết về cái sự tu tập tinh thần bị giới hạn vào những hoàn cảnh như thế thì dĩ nhiên chúng ta cần phải có một số thời giờ nhất định, một số thì giờ để dành riêng cho việc tu tập. Tại vì chúng ta không thể đi làm công việc lặt vặt hàng ngày như là lái xe, nấu cơm, quét dọn mà một lúc chúng ta có thể tu được. Tuy nhiên nếu mà chúng ta hiểu việc tu tập tinh thần theo đúng nghĩa của nó thì chúng ta có thể sử dụng tất cả 24 giờ trong một ngày cho việc tu tập. Tính chất của đời sống tinh thần thực sự là thái độ tinh thần mà chúng ta có thể tu tập bất cứ lúc nào. Đó là câu nói ngắn gọn nhưng mà quý vị phải nhớ. Bởi vì như thí dụ, nếu chúng ta thấy mình đang ở trong tình trạng cảm thấy muốn xúc phạm đến một người nào đó thì ngay lập tức là chúng ta phải thận trọng, kềm chế, đừng để điều đó nó xảy ra. Nếu mà chúng ta muốn đưa tay lấy lén một cái vật gì đó, chúng ta nghĩ ngay rằng làm như vậy là không được, là chúng ta tu tập. Quý vị thấy dễ không? Dễ. Đó là sự cầu nguyện, chứ không phải ngồi cầu nguyện giống như mình tụng kinh cho to, la cho lớn. Đương nhiên là chúng ta cần hình thức đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái điều kiện để mà chúng ta tu học như vậy thì bất cứ làm cái việc gì đó chúng ta có thể tu tập được. Một thí dụ khác đơn giản, chẳng hạn như mỗi ngày mình thường đi tới sở trẻ, nhưng mà bây giờ mình cầu nguyện, mình tu học, mình thấy rằng đi tới sở trẻ là ăn cắp thời gian của chủ, cho nên mình phải đi đúng. Thật sự là vậy. Bởi vì theo như tỷ lệ quý vị biết là mỗi năm như vậy đó, cái số mà bị đuổi việc đó, trễ 5 phút, 10 phút rất là nhiều. Nếu một cái công ty nhỏ, 5-10 phút nó không đáng gì cả. Nhưng mà nếu một công ty lớn, chỉ cần một người trễ 5 phút thôi, là tất cả mấy trăm người trong hãng sở đó đều trễ. Là tại vì theo nguyên tắc làm việc ở đây, nó làm theo hệ thống dây chuyền. Nếu cái việc này mà không ra được thì người kia không làm được, mà người kia không làm được thì người đó cũng không làm được, chờ cả dây như vậy mất biết bao nhiêu giờ. Cho nên trễ giờ mà chúng ta biết điều chỉnh thì đó là cách mà chúng ta tu tập. Tương tự như vậy, nếu chúng ta gặp cái tình huống có thể mất bình tĩnh, ngay lập tức chúng ta lưu tâm mà nói không, điều này không phải là cách thích hợp với chúng ta. Nếu thấy mình trong tâm tư không an thì mình nói rằng như vậy chúng ta đang có vấn đề, chúng ta làm cho mình bình tĩnh tới lại. Như vậy có phải tu không? Tu. Đó là một cái sự cầu nguyện mà chỉ có những người có đời sống tinh thần cao mới có thể làm được. Kính thưa đại chúng, làm được như vậy mới thực sự là tu tập trưởng dưỡng về đời sống tinh thần. Khi đã thấy được giá trị đời sống tinh thần, chúng ta sẽ luôn luôn có thì giờ. Tại vì tu bất kỳ lúc nào, làm bất kỳ việc gì, chúng ta thấy sai, chúng ta thấy phi phạm, chúng ta làm đúng lại, làm trên nguyên tắc là chúng ta tu. Đối với một người hành thiền mà đã đạt được trình độ ổn định nội tâm và nhận thức, thì mỗi biến chuyển, mỗi thay đổi xảy ra, tất cả những cái đó nó giống như lời Phật dạy vậy. Do vậy mà chúng tôi cứ thường nói là tu học không phải có trường, có lớp, có thầy dạy mới gọi là học. Cũng không cần phải kêu đúng tên, chỉ đúng việc mình mới làm. Mà mỗi khi mà chúng ta thấy có cái sự biến chuyển ở trong tâm và ở bên ngoài cũng vậy, mà chúng ta đã có một cái trình độ, có đời sống tâm linh cao á, thì chúng ta thấy tất cả những cái đó là lời Phật dạy cả. Thành ra vì vậy, đối với người Phật tử mà nếu không làm đúng như vậy đó, thì chúng ta không phải là Phật tử. Chúng ta cứ có cái than phiền là chúng ta không sanh nhầm thời kỳ Phật. Nhưng mà nếu chúng ta biết làm những điều Phật dạy thì Phật có trước mặt đó. Còn ngược lại, nếu mà sanh vào thời kỳ có Phật nhưng mà chúng ta không làm những gì Đức Phật dạy thì cũng là xa vạn dặm. Do vậy mà lời Đức Phật dạy mà còn động trong tâm tư của chúng ta hay không, là chúng ta có chịu làm những điều Đức Phật nói hay không. Thấy đơn giản không? Rất là đơn giản. Cho nên người tu của chúng ta nhìn cách này, cả đến khi mà chúng ta bị rơi vào những tình trạng hỗn loạn của bạo lực và tình dục, giống như trên truyền hình hay là phim ảnh, chúng ta vẫn có thể nhìn chúng bằng sự cảnh giác về những hậu quả tai hại có thể xảy ra. Như vậy là chúng ta tu. Như vậy là chúng ta tuân thủ lời Phật dạy. Như thế, thay vì là chúng ta bị áp đảo bởi hoàn cảnh đó, thì chúng ta có thể dùng những cảnh đó làm đối tượng báo cho biết tính chất gây hư hại và những cảm xúc tiêu cực không kiểm soát được đang có đốt cháy con người của mình. Chúng ta phải ngưng lại. Và kết quả là chúng ta có thể học được những bài học, những kinh nghiệm tuyệt vời qua những cái hình ảnh đó. Kính thưa đại chúng, mặc dầu kinh nghiệm của riêng chúng tôi có thể nói rất là ít ỏi, nhưng mà một điều mà chúng tôi có thể nói chắc chắn là chúng tôi cảm thấy do sự tu tập theo lời Phật dạy, cho nên chúng tôi thấy thanh thản nhiều hơn. Điều đó mà quý vị mới nghe tưởng thầy Đồng Trung nói dốc, nhưng mà thật là tại vì như quý vị không biết, chứ cách đây là thầy Đồng Trung 7-8 năm báo chí ngày nào cũng cứ chửi, nhưng mà mình nghe thấy thoải mái lắm. Với một cái lời nói không phải là an ủi nha, mà thật chửi là chửi cái nghiệp của mình, người ta càng chửi cái nghiệp mình càng nhẹ, cho nên mình thấy khoan khoái quá, không than phiền. Thành ra có nhiều người Phật tử tới nói sao mà báo gấp gió nó cứ chửi thầy hoài, mà sao thầy thấy khỏe quá. Thì thầy nói chính nhờ báo gấp gió nó chửi mà cho nên thầy mới mạnh. Thầy thoải mái lắm, bởi vì khi mà mình nhìn bằng cách này á, thì mình thấy rằng chính những cái đó nó chế tác ra một cái gì đó rất hay. Mà nếu tâm của chúng ta mà mình thấy bình thản thì đó phải là do cái sự tu tập, mà không phải thầy Đồng Trung làm được, mà tất cả mọi người cũng có thể làm được. Nhưng mà có điều báo góp gió mà chửi thầy Đồng Trung á thì khỏe, anh ta thích chửi thấy thoải mái lắm. Nhưng mà đến khi á các hội đoàn cộng đồng chửi lại ảnh thì anh họp báo anh đính chánh. Anh đính chánh là anh là không có như vậy, anh không có thế kia. Thì chúng ta hiểu rằng là cái chuyện đời có nhiều khi mình chửi người ta thì được, mà người ta chửi mình thì mình đau. Do vậy đó mà có nhiều khi người Phật tử mình muốn làm một cái việc gì đó, mình cứ thử đổi cái địa vị của mình là người ta rồi mình làm. Nếu mà người ta làm mình thấy đau thì mình đừng làm người ta đau. Thấy khỏe không? Khỏe. Mình làm được. Khi mà chúng ta biết như vậy thì mình thấy rằng không có cái gì là bí mật đối với mình cả. Điều đó rất là rõ ràng do cái sự hành trì mà nó ra. Nếu không có cái đời sống trưởng dưỡng về tinh thần thì mình chịu không nổi. Chúng tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta làm được như vậy, chịu được như vậy là đã có một sự thay đổi trong thái độ đối với bản thân và những người khác. Mặc dù rất khó thấy rõ cái nguyên nhân chính của sự thay đổi, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng do ảnh hưởng của sự nhận thức, không phải là nhận thức đầy đủ mà là cảm nghĩ hay ý thức về bản chất cơ bản ẩn tàng của thực tế. Thực tế nó như thế nào? Mình biết hoặc không biết. Vì không biết là vô minh, cho nên họ nói mình cãi làm sao được. Mà có cãi thì cũng mệt mình. Thôi mình chẳng thèm cãi, thấy khỏe không? Khỏe quá. Và cũng do cái sự ngẫm nghĩ về cái chủ đề như là vô thường, bản chất khổ đau của chúng ta và giá trị của từ bi và đức tánh vị tha, cho nên mình có thể làm vậy được. Mà chúng tôi tin tưởng rằng bất cứ một người Phật tử nào chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Lẽ tất nhiên lúc đầu hơi khó thật, bảo người ta chửi mình mà mình cười hi 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 chửi nữa là khó. Nhưng mà một ngày nào đó mình không phải là loại trơ lì, nhưng mà cái chửi của người ta, cái nói của người ta mà mình thấy khỏe là mình hay. Tất cả những cái điều mà người ta chỉ trích, người ta mạ lị mình, nếu cứ coi đó là một cái sự công kích, một cái sự bôi bẩn thì mình đau khổ. Nhưng mà nếu cứ coi đó là cái lời Phật dạy thì mình khỏe không? Có bao giờ mình dám phiền trách Phật không? Đương nhiên là không rồi. Cho nên nếu mà chúng ta biết lấy cái đó là lời Phật dạy thì mình thấy an bình lắm. Như vậy, thiếu chất liệu không thể thiếu của một đời sống hạnh phúc là phương diện tinh thần. Qua giáo lý của Đức Phật, chúng ta sẽ tìm ra được một cấu trúc có ý nghĩa tốt đẹp, có khả năng giúp chúng ta hay bất cứ ai có khả năng chịu đựng và vượt qua những đau khổ mà đôi khi chúng ta không thể tránh ở trong cuộc đời. Do vậy đó, là một người Phật tử khi mà học giáo lý Đức Phật, đừng mong đợi là trong cuộc đời của mình người ta cứ khen mình mãi, mà chúng ta phải biết rằng là một ngày nào đó cũng có lúc bị chửi, không việc này thì việc khác, không ít thì nhiều. Nhưng mà khi chúng ta bị chửi thì chúng ta làm gì? Thoải mái thôi. Qua giáo lý của Đức Phật, chúng ta sẽ tìm ra một cấu trúc có ý nghĩa là như vậy, có khả năng giúp chúng ta hay bất cứ một ai có thể tránh được. Như chư Tôn Đức đã thường gợi ý, thường thường trong truyền thống tôn giáo đều có cơ hội để giúp đỡ chúng ta giành được một hạnh phúc tốt hơn. Sức mạnh của niềm tin tạo được trên một quy mô rộng lớn của những truyền thống tôn giáo đã gắn bó trong đời sống hàng triệu người, mà trong số đó có chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta đừng có sợ, đừng có buồn phiền. Là một người Phật tử, chúng ta biết là nó như vậy rồi. Niềm tin đạo lý sâu xa đó, nó giúp đỡ vô số người qua được những khó khăn, trong đó có chúng ta. Do vậy chúng ta đừng bi lụy, đừng phiền muộn. Đôi khi nó tác động một cách lặng lẽ không đáng kể. Đôi khi trong những biến chuyển sâu xa đó, mỗi người chúng ta và một lúc nào đó trong cuộc đời, chắc hẳn là chúng ta thấy được cái sức mạnh đó nó tác động nơi thân của chúng ta, nó tác động nơi thân của chúng ta, nơi người thân của mình, bạn bè hay là người quen thuộc. Niềm tin đạo lý đó nó đã tạo ra cái sự giúp đỡ cụ thể trong những lúc khó khăn của kiếp người trong xã hội, trong đó còn có chúng ta nữa. Những cuộc thăm dò rộng lớn mới đây dường như là xác nhận sự thực là niềm tin đạo lý đó có thể đóng góp thiết thực cho một đời sống hạnh phúc hơn. Những nhà nghiên cứu độc lập và những tổ chức thăm dò dư luận tiến hành cái sự tham khảo đó, họ cho biết rằng là những người có tôn giáo đó luôn luôn lúc nào cũng có cảm tưởng là mình có hạnh phúc và thỏa mãn với cái đời sống hơn là những người không tôn giáo. Điều đó có thể quý vị nghe thầy Đồng Trung nói, nhưng mà quý vị cứ nghĩ coi mình có thực sự như vậy không. Mà thực sự khi mà mình đã biết bất cứ những cái gì có thể xảy ra đều do cái nghiệp thì mình đã không có buồn. Là tại vì nếu mà gặp phải bị người ta ăn trộm của mình thì mình nghĩ rằng kiếp trước chắc là lẽ mình đã có cái nghiệp ăn trộm của người ta, vì vậy mình không buồn. Nhưng mà nếu mà mình cứ tiếc của mình bo, mình nói là thằng đó nó mà thất nhân ác đức, nó ăn cắp ăn trộm của tôi, rồi mình đau khổ. Của mất thì ít, mà mình đau khổ, buồn phiền, ốm o thì nhiều. Như vậy có phải khổ đời của mình không? Cho nên là chúng ta thấy rằng niềm tin đạo lý đó nó đóng góp cho chúng ta, mình có cái cảm tưởng là mình có hạnh phúc nhiều hơn những người không hiểu, không có niềm tin tôn giáo. Đó là cái sự thật. Những cuộc nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng là những cuộc nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng là những niềm tin nhà tiên tri tự thuật cảm tưởng hạnh phúc, mà còn là một niềm tin tôn giáo mạnh mẽ xuất hiện để giúp cá nhân đương đầu một cách hữu hiệu với những vấn đề như là tuổi già hay là những khủng hoảng của cá nhân và những cái biến chuyển bi đát ở trong xã hội. Hơn nữa, cái thống kê cũng cho chúng ta thấy rằng những người hay là những gia đình có niềm tin, có tôn giáo, đặc biệt là những người, những gia đình đó có những người phạm pháp rượu chè ma túy và hôn nhân thất bại hơn, ít hơn là những người, những gia đình không có tôn giáo. Tại vì dầu sao đi nữa, khi mà đã có tôn giáo rồi, mà nhất là Phật tử, biết được những cái nguy hiểm không của sát sanh, biết được cái nguy hiểm của trộm cắp, biết được cái nguy hiểm của tà hạnh, biết được cái nguy hiểm của nói dối và của uống rượu, cho nên dầu sao đi nữa vẫn có cái tác dụng là tốt đẹp hơn những người không có tôn giáo. Kính thưa đại chúng, và trong những cuộc nghiên cứu về những phụ nữ lớn tuổi cho chúng ta biết rằng những người có niềm tin về tôn giáo mạnh mẽ sau khi bị giải phẫu, họ có thể đi bộ và họ có thể sống khỏe mạnh hơn là những người phụ nữ không có tôn giáo, không có niềm tin. Sau khi họ giải phẫu rồi, có thể là bệnh luôn, có thể là yếu hơn. Nó có một cái sự khác biệt là như vậy. Như vậy, những lợi ích của đời sống tinh thần, niềm tin tôn giáo mạnh mẽ đã trở thành những sản phẩm trực tiếp của những học thuyết và đặc biệt là những tín ngưỡng của một truyền thống riêng biệt. Nhiều Phật tử chẳng hạn có thể chịu được những đau khổ do tin tưởng vững chắc vào học thuyết về nghiệp. Vì tin tưởng vào học thuyết nghiệp cho nên chúng ta chấp nhận. Nếu có phải cái nghiệp mình tạo, mình chấp nhận trả, vì mình nghĩ rằng có vay là có trả, cho nên mình không buồn phiền. Còn đối với những người họ không tin tưởng cái thuyết này, họ đau khổ ghê lắm. Như vừa rồi chúng tôi giới thiệu đến đại chúng phương diện tinh thần, niềm tin của tôn giáo. Bây giờ nói về đức tính căn bản của con người. Mặc dù một số phước báo của niềm tin có thể căn cứ trên những học thuyết riêng tư liên quan đến một truyền thống tôn giáo riêng biệt, nhưng mà có những đặc tính đặc trưng khác đã tạo một sức mạnh của đời sống tinh thần rất là phổ biến trong tôn giáo. Đó là các đức tính căn bản của con người. Tham gia vào những cái hoạt động tôn giáo lúc nào thì chúng ta cũng có thể tạo nên một cảm giác về quan hệ bổn phận cộng đồng và sự quan tâm lẫn nhau với những người cùng tu tập. Điều đó nó đem lại một khuôn khổ có ý nghĩa, trong đó người này có thể quan hệ liên kết với những người khác, người này có thể coi người kia là anh em như ruột thịt ở trong nhà, mặc dầu người đó chẳng có là dây mơ rễ má gì đối với mình cả. Mình cũng có thể chấp nhận đó là một người rất là thân đối với mình. Giữ vững niềm tin tôn giáo và đời sống tinh thần có thể cho chúng ta ý thức sâu sắc về mục đích và cũng đem lại ý nghĩa cao cả trong cuộc sống của chúng ta. Những đức tin này nó sẽ cho chúng ta một hy vọng trước mọi nghịch cảnh. Do vậy đó mà muốn đứng vững, muốn tiến xa ở trong cuộc đời, chúng ta không thể thiếu cái đời sống tinh thần. Bởi vì nếu thiếu đời sống tinh thần, con người của chúng ta bị dao động trước nghịch cảnh rất là dễ. Những đức tin này nó sẽ làm cho chúng ta vượt khỏi những cái đau, những cái khó khăn đời sống tinh thần này nó sẽ giúp chúng ta tiếp nhận một cách nhìn hằng hiểu và cho phép chúng ta vượt khỏi chính mình khi mà chúng ta bị áp đảo bởi những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy, cái đời sống tinh thần nó quan trọng hơn đời sống vật chất nhiều. Thiếu vật chất đương nhiên là khổ, nhưng mà thiếu yếu tố về đời sống tinh thần nó còn đau khổ hơn nhiều. Mặc dù tất cả những lợi ích tiềm tàng này nó sẵn sàng cho những ai thực hành giáo lý của một tôn giáo đã chính thức hóa, nhưng mà rõ ràng là chỉ có niềm tin tôn giáo không thôi thì cũng không bảo đảm được hạnh phúc và an ổn. Như vậy, cái bước đầu là niềm tin và tôn giáo là cần. Như vậy, cái bước sau là cần đến đức tính căn bản của con người. Do vậy, khi nói đến việc bày tỏ phương diện tinh thần trong đời sống của chúng ta phải biết nhận đức tin tôn giáo là một bình diện tinh thần. Vì về tôn giáo, nếu chúng ta tin vào bất cứ một tôn giáo nào thì điều đó cũng là tốt. Nhưng mà cả khi không có đức tin tôn giáo, chúng ta vẫn có thể sống được. Không ai chết khi mà không có đức tin tôn giáo. Trong một vài trường hợp chúng ta có thể sống tốt hơn, nhưng mà đó là còn tùy thuộc vào khả năng của mỗi cá nhân. Nếu chúng ta muốn tin thì cũng tốt, nếu không tin cũng được. Nhưng là một người có đời sống tinh thần là có thể sống trên bình diện khác. Đó là cái mà chúng tôi gọi là đời sống tinh thần căn bản, những đức tính căn bản là một con người. Sinh ra cuộc đời mình đã là con người, nhưng mà được coi là một con người tốt đẹp là con người đó phải có lòng tốt, có lòng từ bi, có cái sự quan tâm đến người khác. Nếu mà mình không có lòng tốt, cuộc sống của mình chẳng ra sao cả. Nếu con người của mình không có tâm từ bi, mình chỉ biết sống một mình thôi. Và nếu chúng ta không có sự quan tâm của mình thì đừng hòng có một người nào đó mà đến với mình. Dù là chúng ta có đức tin hay không có đức tin thì loại tinh thần này vẫn là thiết yếu, tức là lòng tốt, lòng từ bi và sự quan tâm đến người khác vẫn là cần. Riêng mà cá nhân chúng tôi coi cái bình diện tinh thần thứ hai này là quan trọng hơn là bình diện thứ nhất, là bởi vì nếu một người mà họ không có niềm tin tôn giáo, chẳng hạn như họ tin về ông bà, thì làm gì họ? Họ vẫn có thể sống được. Nhưng mà nếu một người mà không có lòng tốt, không có lòng từ bi, không có quan tâm với nhau thì không thể sống trong một xã hội được. Do đó mà cái niềm tin, do đó mà cái điều kiện căn bản thứ hai này chúng tôi thấy là cần. Không có những giá trị này, cuộc sống con người của chúng ta sẽ khó khăn và cô độc lắm. Khó khăn cô độc là cái chuyện bình thường, nhưng mà có thể chết trong đau khổ nữa là có thể xảy ra. Cuộc sống của chúng ta sẽ vô vị nếu mà không có lòng tốt, nếu không có lòng từ bi, nếu mà không biết quan tâm cho nhau. Kết quả là không một ai trong chúng ta có thể hạnh phúc, toàn thể gia đình chúng ta sẽ đau khổ, và cuối cùng xã hội sẽ có nhiều khó khăn. Tại vì một con người cô độc, một con người thiếu tình thương, một con người xấu tệ trong xã hội, ai có thể chấp nhận mình? Không ai có thể chấp nhận mình hết. Cho nên điều đó cho chúng ta thấy rõ ràng là việc tu dưỡng những loại giá trị tinh thần căn bản như thế để tạo nên đời sống tâm linh tốt đẹp, nó trở nên quan trọng. Kính thưa đại chúng, như vậy bằng cách nào đó, chúng ta vẫn phải luôn luôn tìm phương thức để cải thiện đời sống cho chính mình, cho nhân quần xã hội. Nếu cả thế giới này trên 4 tỷ người mà chưa tham gia vào một tôn giáo nào, cách giúp cho họ trở thành người tốt, cách làm cho họ trở thành một con người có đạo đức mà không có một tôn giáo nào, thì cách hay nhất vẫn là cách giáo dục là chủ yếu. Nghĩa là làm cho con người đó thấm nhuần với tinh thần từ bi, lòng tốt và biết quan tâm tới người khác là đủ rồi. Đó là những đức tính căn bản tốt của con người. Vì đây không phải chỉ là nội dung của đề tài tôn giáo mà là của xã hội loài người. Là một Phật tử, trước đây chúng ta đã nói nhiều. Trước đây quý vị đã nghe nhiều đến tầm quan trọng hàng đầu của con người là nhiệt thành, lòng thương yêu, sức khỏe, hạnh phúc và tâm an lạc trong con người. Đó là vấn đề rất là thực tiễn, không phải là một lý thuyết tôn giáo hay là suy đoán triết lý, mà đó là một vấn đề then chốt. Và thực ra nó là cốt lõi của tất cả những giáo lý của những truyền thống khác nhau, nhưng mà nó vẫn quan trọng cho những ai không muốn đi theo một tôn giáo nào. Với những người này, theo chúng tôi nghĩ là chúng ta có thể hướng dẫn họ và làm cho họ nhận thức rằng không theo một tôn giáo nào cũng không sao, nhưng mà phải là một con người tốt, một con người có ý thức, có tinh thần trách nhiệm và tận tụy. Tại vì trong xã hội, trong cộng đồng, trong thế giới mà có những người có trách nhiệm, có những người có lòng tốt, có những người biết quan tâm tới người khác, thì cái xã hội đó rất là tốt đẹp, thế giới đó rất là tốt đẹp, thế giới đó sẽ hạnh phúc nhiều. Do vậy mà cái vấn đề như là niềm tin tôn giáo đương nhiên là cần, nhưng mà cái căn bản đạo đức của con người là cần hơn. Thông thường có thể biểu thị lối sống đạo lý riêng hay là tinh thần qua những phương tiện bên ngoài. Chúng ta ăn mặc tề chỉnh là nói lên con người có đạo đức hẳn hoi. Như đến một gia đình, chúng ta thấy có thờ Phật hay là tụng niệm vân vân, đó là những cách biểu lộ để cho thấy rằng chúng ta là một người có niềm tin tôn giáo. Điều đó cũng rất là cần. Tuy nhiên những sự thực hành hay là những hoạt động này chỉ là thứ yếu để mà hành một đời sống tinh thần đích thực. Do vậy mà điều quan trọng là chúng ta căn cứ vào những giá trị tinh thần căn bản, là tại vì có thể tất cả những hoạt động tôn giáo bên ngoài vẫn còn chấp nhận con người nuôi dưỡng trạng thái tinh thần tiêu cực, nhưng mà cái tính và đời sống tinh thần thực sự phải biểu thị kết quả làm cho người ta bình tĩnh hơn, hạnh phúc hơn và an bình hơn. Đó là cái tinh thần tiêu cực để có thể thay thế cho những ai có cái tinh thần tiêu cực. Do vậy mà người Phật tử chúng ta phải thực tập giáo pháp của Phật. Chúng ta phải biết rằng là tất cả những trạng thái đạo đức của tâm, từ bi, khoan dung, tha thứ, quan tâm đến người khác, vân vân và vân vân. Những đức tính tinh thần này là pháp đích thực hay những đức tính có giá trị đời sống tinh thần đích thực? Tại vì những cái đức tính tinh thần nội tâm này không thể tồn tại với những ý nghĩ xấu xa hay là trạng thái tiêu cực. Thành ra vì vậy là cứ mỗi một niềm hoan hỷ quý vị khởi lên là cái niềm giận quý vị không còn. Do vậy đó, chúng ta phải tập vui. Cho hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng phải vui. Vui để chi? Để tan đi những cái sầu hận của mình. Cho nên việc rèn luyện hay tiến hành một phương pháp dẫn đến kỷ luật tinh thần trong tâm trí con người là cốt lõi của đời sống đạo lý. Do vậy đó, muốn có đời sống tinh thần, chúng ta cũng phải có một số kỷ luật. Kỷ luật là để sao? Chúng ta loại bỏ những cái yếu tố không cần thiết. Chúng ta biết rằng nghe những cái điều đó không có lời là mình không nghe. Đi chơi với những người đó không tốt là mình không đi. Như vậy chúng ta có một đời sống tinh thần tốt đẹp hay không là còn tùy thuộc vào chúng ta. Và thành công trong việc đạt được trạng thái tâm đã được chế ngự và chuyển trạng thái tâm này vào hành động hàng ngày của chúng ta hay không, đó là cái chuyện của chúng ta. Kỷ luật tinh thần là cơ sở đối với tinh thần, đối với đời sống tinh thần. Nó là phương pháp cơ bản để chúng ta có hạnh phúc. Kỷ luật tinh thần nó liên quan đến cái việc đấu tranh với những trạng thái tiêu cực như là giận dữ, hận thù, tham lam. Nếu mà chúng ta không có kỷ luật tinh thần, không biết khắc chế, dễ bị nổi giận lắm, dễ bị tạo cái sự đối thủ lắm. Cho nên chúng ta phải tự mình đặt ra một cái kỷ luật về tinh thần cho chính mình. Và trao dồi, chúng ta có kỷ luật để mà kiềm chế những tinh thần tiêu cực như giận dữ, thù hận, tham lam. Và đồng thời chúng ta cũng phải có những cái trạng thái tích cực, hảo tâm, từ bi và khoan dung. Do vậy đó, nếu mà một lúc nào đó chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không vui khi người ta nói xót, nói xỏ, nói xiên mình, chúng ta biết rằng khi chúng ta buồn, người đau khổ, người bị tàn phá trước nhất là mình. Cho nên chúng ta không thèm buồn nữa. Chúng ta đặt ra một kỷ luật từ đây về sau không được dần cái chuyện tầm bậy như vậy nữa. Như thế là chúng ta chế tác được cái trạng thái tích cực. Chúng ta có được cái tâm khoan dung. Đó là một thí dụ. Bởi vì cuộc sống hạnh phúc phải xây dựng trên nền tảng của một trạng thái tâm an ổn. Do vậy mà tu tập kỷ luật tinh thần có thể bao gồm các kỹ thuật hành thiền làm cho tâm yên ổn và đạt được trạng thái bình tĩnh mà hầu hết trong truyền thống tinh thần nào cũng đều đưa ra cách tu tập làm cho tâm của chúng ta lắng xuống, giúp cho chúng ta có thể tiếp xúc nhiều hơn với bản chất tinh thần và hướng dẫn thiền hành để chúng ta bắt đầu lắng đọng tâm tưởng, quan sát bản chất tiềm ẩn của tâm, và do đó chúng ta phát triển cái tâm tĩnh lặng của mình. Kính thưa đại chúng, mục đích bài pháp đời sống tinh thần này là giúp chúng ta bắt đầu xác nhận và ghi nhận cảm giác về bản chất của tâm, ít nhất ở mức độ bình thường. Nói chung, khi chúng ta nói đến tâm là chúng ta đang nói đến một khái niệm trừu tượng mà không có kinh nghiệm trực tiếp về tâm. Thí dụ như chúng ta được yêu cầu nhận dạng tâm, chúng ta bắt buộc là chỉ vào cái đầu của mình thì chúng ta gọi là tâm. Hoặc là nếu chúng ta bị bắt buộc yêu cầu định nghĩa về tâm thì chúng ta có thể nói đó là khả năng hiểu biết, sự nhận thức, nhưng mà không trực tiếp nắm được tâm do vấn đề thiền tập. Những định nghĩa đó chỉ là nói suông. Điều quan trọng là có thể nhận dạng tâm qua kinh nghiệm trực tiếp chứ không phải một khái niệm trừu tượng. Do vậy mà mục đích của đời sống tinh thần này là nhằm trực tiếp cảm thấy hay là nắm được bản chất thông thường của tâm, để khi chúng ta nói tâm có những đặc tính trong sáng và nhận thức được, chúng ta có thể nhận dạng nó do kinh nghiệm chứ không phải do cái khái niệm trừu tượng. Kính thưa đại chúng, sống một đời sống tinh thần có nghĩa là điều cần thiết. Sống một đời sống tinh thần có ý nghĩa là cần thiết vì nó giúp chúng ta chú ý và ngưng những vọng tưởng dần dần để mà chúng ta giữ được tình trạng đó càng ngày càng lâu hơn. Cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy một cái cảm giác như không có gì ở đó. Một cảm giác, một cảm nghĩ trống rỗng. Nhưng mà nếu đi xa hơn nữa, chúng ta sẽ nhận ra bản chất tiềm ẩn của tâm, những đặc tính trong sáng và ghi nhận tốt đẹp. Điều này nó cũng giống như là ly thủy tinh. Nếu mà chúng ta đổ nước đầy nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái đáy của nó. Vậy thì hôm nay chúng ta thực tập đời sống tinh thần về khái niệm có vẻ như là trừu tượng. Tuy nhiên đó không phải là trạng thái vô tri vô giác đơn thuần hay là cái trạng thái trống rỗng, mà đúng hơn đó là cái mà chúng ta phải làm trước nhất và quyết tâm rằng chúng ta sẽ duy trì trạng thái không vọng tưởng. Càng duy trì trạng thái không vọng tưởng là chúng ta càng sống lâu với cái đời sống tinh thần của mình nhiều hơn. Nói tóm lại, thực hành đời sống tâm linh thông thường là tâm chúng ta chủ yếu hướng về những đối tượng bên ngoài, và sự lưu ý của chúng ta theo cảm giác kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày. Những điều này phần lớn nó được duy trì ở mức cảm giác và nhận thức. Hay nói một cách khác, thông thường ý thức của chúng ta hướng vào những kinh nghiệm cảm giác, thể chất và khái niệm tinh thần. Nhưng mà trong chiều hướng sống một đời sống tinh thần, điều mà chúng ta làm, nên làm là kéo tâm của chúng ta vào bên trong. Đừng để nó chạy, đừng để nó bị lôi cuốn vào bên ngoài. Đừng để nó đuổi theo hay là chú ý đến cái đối tượng cảm giác. Nhưng mà đồng thời cũng đừng để tâm bị rút hoàn toàn vào bên trong với mức độ trở thành cái người vô tri vô giác. Như vậy chúng ta đến với một hoàn cảnh nào đó, đương nhiên là chúng ta không phóng tâm theo cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà chúng ta cũng đừng vô tình đến cái độ là mình không có cảm giác gì cả. Nếu vậy thì chúng ta có tu bao lâu đi nữa cũng không thành Phật đâu. Kính thưa đại chúng, điều quan trọng là chúng ta phải duy trì trạng thái tỉnh táo và chú tâm vào đó thật đầy đủ, đồng thời có tìm hiểu, đồng thời tìm hiểu trạng thái ý thức tự nhiên của chúng ta. Một trạng thái mà ý thức của chúng ta không bị đau đớn bởi những ý nghĩ và quá khứ, những việc đã xảy ra, những kỷ niệm trong ký ức, và cũng không bị đau về những ý nghĩ của tương lai. Điều này nó tương tự như mặt nước hồ thu đang bị sóng, đang bị gió thổi làm chao động. Vì vậy mà chúng ta không thể nhìn rõ ở đáy hồ. Đến một lúc nào đó gió không còn thổi nữa, mặt nước không chao động nữa, thì chúng ta thấy được đáy hồ. Tương tự như vậy, nếu chúng ta ngưng tâm lại, không cho nó đuổi theo những đối tượng cảm giác về những ý nghĩ quá khứ, về tương lai v.v. cũng như khi chúng ta có thể giải thoát tâm chúng ta không bị trống rỗng hoàn toàn, thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy bên dưới cái hỗn loạn của tiến trình tư tưởng có một sự trầm lặng và trong sáng ở bên dưới của tâm. Chúng ta nên cố gắng quan sát và chứng nghiệm điều này. Bởi vì sau cái cơn giận, lúc nào chúng ta cũng thấy có một cái gì đó bình tĩnh lạ thường. Nhưng mà khi mà trong cơn giận chúng ta không thấy gì cả, thì quý vị phải biết rằng nằm dưới chiều sâu của cái tâm tư chao động của mình còn có một cái gì đó rất là dễ thương. Chúng ta nên ghi nhận điều này. Điều này có thể là rất khó ở giai đoạn đầu, nhưng mà chúng ta cố gắng chúng ta sẽ làm được. Ở giai đoạn đầu, khi bắt đầu chứng nghiệm trạng thái tự nhiên tiềm ẩn của thức, chúng ta có thể ghi nhận nó dưới hình thức của một loại vắng mặt nào đó. Và điều này có thể xảy ra là vì chúng ta quá quen biết tâm của mình và đối tượng ở bên ngoài. Chúng ta thường hay nhìn thế giới bằng cái quan niệm hay là hình ảnh vân vân. Thành vì vậy chúng ta không thể nhận ra tâm của chúng ta. Tuy nhiên khi mà chúng ta tiến bộ và quen dần với việc đó, chúng ta bắt đầu đánh giá cao về cái sự nhận thức được trạng thái tự nhiên của tâm. Và khi mà chúng ta ghi nhận được tất cả những cơ sở của loại tâm trầm tĩnh này, thì chúng ta sẽ có một đời sống tinh thần tốt đẹp. Như vậy, đối với đời sống tinh thần mà chúng ta ghi nhận là chúng ta trở về với mình, chúng ta thành Bồ Tát, thành Phật. Kính thưa đại chúng, bài pháp đời sống tinh thần hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.